Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 1 tháng 2, 2015. Con tin Nhật Bản thứ hai bị hành quyết, thế giới lên án hành động dã man của Thánh chiến Hồi giáo. Hồng Kông lại xuống đường đòi dân chủ, hơn 10.000 người tham gia biểu tình. Trung Quốc treo giải thưởng bắt người Tây Tạng phản kháng. Ai Cập xếp tổ chức Hamas của Palestine vào danh sách khủng bố. Xung đột Ukraine, đàm phán giữa Kiev và phe ly khai thất bại. Đảng cực tả Tây Ban Nha huy động hơn 100.000 người xuống đường chống chính sách khắc khổ của châu Âu.
RFI.
Kính thưa quý thính giả, con tin Nhật Bản thứ hai bị hành quyết. Vào ngày hôm qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo công bố đoạn băng video hành quyết phóng viên Kenji Goto một tuần sau khi loan báo chặt đầu con tin thứ nhất Haruna Yukawa. Sự kiện này gây phản ứng xúc động và phẫn nộ khắp thế giới. Thủ tướng Nhật rơi nước mắt nhưng thề sẽ không dung tha khủng bố. Theo chính phủ Nhật Bản, đoạn băng hình có độ chính xác rất cao. Đứng cạnh con tin mặc áo cam quỳ gối, đao phủ thủ, bịt mặt, tay cầm dao, nói tiếng Anh cùng chất giọng với thủ phạm hành hình các con tin Tây Phương trước đây tuyên bố, lưỡi dao này không những giết Kenji Goto mà còn giết tất cả những công dân Nhật. Cơn ác mộng của Nhật Bản bắt đầu, hết lời dẫn. Tokyo lên án hành động man rợ và tuyên bố không bao giờ tha thứ khủng bố. Bà mẹ của nạn nhân kềm hãm xúc động tuyên bố với báo chí, Kenji đã ra đi, tôi không tìm được lời lẽ nào để nói lên nỗi khổ đau của gia đình. Chính phủ đã làm hết mình để tìm giải pháp, thật đáng tiếc. Từ Tokyo, nhà báo Philip Mesmer tường thuật.
Nét mặt xúc động, Thủ tướng Shinzo Abe chia sẻ niềm đau và lòng phẫn nộ với gia đình nạn nhân. Thủ tướng Nhật lên án hành động khủng bố, hèn hạ, đê tiện và ông cam kết sẽ làm mọi cách để đem các thủ phạm ra trước pháp luật. Shinzo Abe cũng khẳng định là sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Trung Đông. Khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và Pháp, đã đưa ra các thông điệp bày tỏ tình liên đới với Nhật Bản. Cái chết của Kenji Goto xảy ra một tuần sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hành hình con tin thứ nhất Haruna Yukawa. Cả hai rơi vào tay thánh chiến từ nhiều tháng trước, nhưng tổ chức cực đoan này chỉ mới công khai gây áp lực với Tokyo từ ngày 20 tháng Giêng. Họ lên án Nhật Bản viện trợ 200 triệu đô la cho các nước Trung Đông trong Liên minh quốc tế chống khủng bố, mặc dù Tokyo khẳng định số tiền này dùng để giúp người tị nạn. Trong đoạn băng hành hình Kenji Goto, thủ phạm lên án Nhật Bản tham gia vào cuộc chiến không thể thắng.
À Tokyo, Philip Mesmer pour RFI.
Ông Kenji Goto, 47 tuổi, mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh công bố một đoạn video cho thấy cảnh ông bị hành quyết, bị bắt hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm ngoái, khi nhà báo kỳ cựu này đến vùng cận đông để tìm cách cứu một người bạn, ông Haruna Yukawa. Ông Haruna Yukawa bị bắt cóc trước đó hồi tháng 8. Cách nay một tuần, vào ngày 24 tháng 1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã công bố cảnh hành quyết ông Haruna Yukawa. Vào thời điểm đó, lực lượng thánh chiến khủng bố muốn gia tăng áp lực đòi Jordani thả một thủ phạm vụ khủng bố khiến 60 người chết tại Jordani vào năm 2005 đánh đổi lấy các con tin người Nhật và một phi công Jordani. Trong đoạn video quay cảnh phóng viên Nhật Bản bị giết chết vừa công bố ngày hôm qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo không nhắc gì đến tên của viên phi công Jordani. Ngày hôm nay, người phát ngôn của chính phủ Jordani tuyên bố quốc gia này kiên quyết làm mọi thứ để cứu người phi công bị bắt làm con tin và cực lực lên án hành động giết hại con tin người Nhật thứ hai. Về vụ hành quyết ngày hôm qua, ngày hôm nay Phủ Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống François Hollande lên án một cách nghiêm khắc nhất đối với vụ giết hại tàn bạo công dân Nhật Bản Kenji Goto bởi Daesh. Nước Pháp đoàn kết với Nhật Bản trong thử thách mới này, Tổng thống Pháp khẳng định hai quốc gia bạn hữu chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau vì hòa bình cho Trung Đông và trong việc loại trừ các nhóm khủng bố. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đang công du Úc và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cùng lên án Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và cam kết kiên quyết chống lại chủ nghĩa khủng bố thánh chiến.
Hàng ngàn người Hồng Kông biểu tình lần đầu tiên kể từ phong trào đòi dân chủ mùa thu vừa qua. Hôm nay 1 tháng 2, hơn 2 tháng sau các cuộc biểu tình lớn tại Hồng Kông, lần đầu tiên hàng nghìn người tranh đấu dân chủ lại xuống đường. Theo báo chí địa phương, khoảng 2.000 cảnh sát được quy động để giữ gìn trật tự.
dương cao những ô dù màu vàng, biểu tượng của phong trào đòi dân chủ, những người biểu tình tuần tự đi qua các đường phố chính ở trung tâm thành phố. Họ yêu cầu một cuộc bầu cử dân chủ thực sự trong đợt bỏ phiếu bầu người đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Kông dự kiến vào năm 2017. Những người sáng lập phong trào chiếm giữ trung tâm như Benny Tai cùng các lãnh đạo sinh viên như ông Rua Sua Ông, tức Hoàng Chí Phong, đều có mặt trong cuộc tuần hành. Những người tổ chức hy vọng khoảng 50.000 người tham gia vào ngày hôm nay, theo một phóng viên AFP thì đã hàng ngàn người có mặt khi cuộc biểu tình bắt đầu. Theo thông tin giờ chót thì khoảng hơn 10.000 người đã tham gia vào cuộc tuần hành. Các nhà quan sát ghi nhận cuộc tuần hành này là một trắc nghiệm trong cuộc đối đầu giữa phong trào dân chủ với chính quyền đặc khu và Bắc Kinh. Cảnh sát Hồng Kông đe dọa can thiệp để chống lại mọi ý định chiếm giữ trung tâm. Về phần mình, các đại diện phong trào biểu tình cũng tuyên bố hoạt động này không phải là chủ trương của những người tổ chức. Cuộc tuần hành hôm nay xảy ra sau biến cố ngày 24 tháng 1 khi các sáng lập viên phong trào biểu tình đòi dân chủ cho biết họ bị câu lưu với tội danh tổ chức và tham gia tập hợp trái phép nhưng không bị truy tố. Kết quả họ đã được thả ra sau 3 giờ tạm giam. Những người đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông liên tục đối đầu với chính quyền từ nhiều năm nay để đòi quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo thành phố. Nhà bình luận Sonny Lo, tức ông Lô Triệu Hưng, trưởng bộ môn khoa học xã hội Viện Giáo dục Hồng Kông nhận xét, xin trích, cuộc biểu tình ngày hôm nay cho các công dân Hồng Kông thấy rằng động lực dân chủ không chết và phong trào sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo mọi người ở Hồng Kông đã khá mệt mỏi, những nhà tranh đấu cần phải suy nghĩ một cách thận trọng về chiến lược hành động. Theo các nhà quan sát, ngoài phong trào bầu cử, đòi dân chủ bầu cử mùa thu vừa qua thì xã hội Hồng Kông đã khá quen thuộc với các cuộc xuống đường lớn như cuộc tuần hành phản đối một điều luật về an ninh năm 2003 hay các cuộc biểu tình hàng năm để tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6.
Trong khi đó tại Hoa Lục, dưới danh nghĩa chống khủng bố, Bắc Kinh định dùng tiền để mua chuộc người Tây Tạng chống lại người Tây Tạng. Chính quyền Trung Quốc thông báo sẽ trao giải thưởng có thể lên đến 300.000 tệ, tức hơn 40.000 đô la Mỹ cho những ai cung cấp thông tin về âm mưu bạo loạn ở Tây Tạng. Theo bản tin chiều thứ Bảy, Tân Hoa Xã cho biết chính quyền Trung Quốc đang tìm kiếm thông tin về các tổ chức khủng bố ngoại quốc và các hoạt động của họ bên trong Trung Quốc, cũng như sự phát triển của chủ trương tôn giáo cực đoan tại Tây Tạng. Theo nhận định của hãng Reuters, Tây Tạng chưa bao giờ là vùng đất bị đặt chất nổ hay tấn công bằng bạo lực như ở Tân Cương, nơi mà người Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh lên án là thủ phạm. Tuy nhiên, theo các tổ chức nhân quyền, tại Tây Tạng đã xảy ra một số cuộc biểu tình, bạo động để phản đối chính sách đàn áp các quyền tự do tôn giáo và bảo tồn văn hóa Tây Tạng. Các tổ chức phi chính phủ lưu ý đạo luật chống khủng bố của Trung Quốc đang được chuẩn bị có phạm vi rất rộng và do đó sẽ tạo điều kiện cho chính quyền mạnh tay vi phạm quyền con người. Trong dự án luật này, tội khủng bố được định nghĩa từ tư tưởng, lời nói đến thái độ nhằm khuynh đảo quyền lực nhà nước, kích động hận thù sắc tộc và chia rẽ dân tộc. Những lời cáo buộc này rất mơ hồ, tội danh khuynh đảo gây chia rẽ thường được sử dụng để bắt giam kết án các nhà dân chủ tại Trung Quốc. Liên quan đến tình hình Nhật Bản, để đề phòng Bình Nhưỡng, Tokyo đã phóng vệ tinh gián điệp. Ngày hôm nay, theo AFP, Nhật Bản đưa lên quỹ đạo một vệ tinh radar gián điệp mới để hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát các vùng bao quanh lãnh thổ, đặc biệt là đối phó với đe dọa hạt nhân từ phía Bắc Triều Tiên.
Theo cơ quan khai thác không gian Nhật Bản JAXA, vệ tinh này đã được phóng thành công ít phút sau khi được đưa lên quỹ đạo vào lúc hơn 10 giờ giờ địa phương sáng nay tại sân bay Tanegashima, miền Nam Nhật Bản. Vệ tinh nói trên tham gia vào hệ thống các vệ tinh gián điệp được thiết kế từ cuối những năm 1990 nhằm thu thập thông tin về các đe dọa từ Bình Nhưỡng. Hệ thống này cho phép định vị được các vật thể có kích thước 1 mét trên mặt đất trong đêm tối và qua cả màn mây dày đặc từ độ cao hàng trăm cây số. Tokyo quyết định xây dựng hệ thống vệ tinh này sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa vào năm 1998. Đây là sứ mạng lần thứ 27 của tên lửa Nhật Bản H-2A. Ngược lại với những lần phóng trước, hoạt động này đã không được truyền hình trực tiếp, cũng không được đưa lên trang mạng của cơ quan khai thác không gian Nhật Bản, vì vệ tinh này thuộc lĩnh vực quốc phòng. Vẫn liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, ngày hôm nay, theo hãng thông tấn Reuters, Bắc Triều Tiên vừa lên án Hoa Kỳ từ chối cử đại diện ngoại giao tới Bình Nhưỡng, theo lời mời của chính quyền Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington muốn quy cho chế độ Bắc Triều Tiên trách nhiệm ngăn cản tiến trình đàm phán về vũ khí hạt nhân. Đặc phái viên mà Bắc Triều Tiên nhắc đến là nhà ngoại giao Sung Kim. Ông Sung Kim vừa có vòng công du châu Á tuần qua tại Tokyo và Bắc Kinh. Hôm thứ Sáu tại Bắc Kinh, đại diện ngoại giao Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng mở đối thoại xây dựng với Bình Nhưỡng về vấn đề phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, ông không nhắc đến lời mời của Bắc Triều Tiên. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Seoul không bình luận về các thông tin của cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên.
Ai Cập liệt phe Hamas Palestine vào danh sách khủng bố. Ngày hôm qua 31 tháng Giêng, tư pháp Ai Cập quyết định đưa nhánh phong trào Palestine Hamas có tên gọi là Ezzedin al-Qassam vào danh sách các tổ chức khủng bố và bị cấm hoạt động tại Ai Cập. Thông tín viên RFI Alexandre Bouchanti từ Cairo cho biết thêm chi tiết.
Theo cáo buộc, các toán quân al-Qassam có liên quan trong việc tài trợ và cung cấp vũ khí cho các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại Ai Cập, một sự hỗ trợ có lẽ được thực hiện qua vô số các đường hầm giữa Gaza và Ai Cập. Những đường hầm này, một khi bị quân đội phá hủy, ngay tức thì chúng lại được đào mới bên phía Palestine. Theo các nguồn tin từ lực lượng an ninh Ai Cập, trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố gần đây trên bán đảo Sinai, lực lượng biên phòng đã tịch thu trong các đường hầm đó một số lượng lớn vũ khí và đạn dược, nhất là các loại súng cối và trái phá 81. Đây cũng chính là loại súng cối đã được sử dụng chống lại nhiều chốt quân sự trong vụ tấn công hôm thứ Năm vừa qua. Quyết định của tòa án Ai Cập sẽ gây căng thẳng quan hệ giữa Cairo và dải Gaza. Ai Cập từng đóng vai trò trung gian cho cuộc hưu chiến giữa Palestine và Israel và vận động hòa giải anh em thù nghịch Fatah và Hamas.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Bước sang thời sự châu Âu, xung đột tại Ukraine, đàm phán tại Minsk bế tắc. Chiều tối qua 31 tháng Giêng, theo hãng Reuters, sau hơn 4 giờ thương lượng, cuộc đàm phán giữa đại diện các phe xung đột tại Ukraine diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus đã không đi đến bất cứ thỏa hiệp nào. Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn tại miền đông Ukraine, với ít nhất 19 người chết trong vòng 24 giờ qua.
Đặc phái viên của chính quyền Kiev, cựu Tổng thống Leonid Kuchma, đã rời thủ đô Belarus. Ông cho Interfax biết các đại diện của phe nổi dậy miền đông đã phá hoại cuộc đàm phán với việc từ chối thảo luận về một kế hoạch cụ thể nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn một cách nhanh chóng và rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến tuyến. Trong khi đó, một lãnh đạo phe nổi dậy, ông Denis Puchilin, đã đổ lỗi cho phía Ukraine đưa ra các tối hậu thư. Tối hậu thư cũng là lời lẽ mà đại diện của Kiev dùng để trách cứ phe nổi dậy trước đó. Các thông tin do kênh truyền hình Nga Russia 24 cung cố cho thấy đại diện của các bên thương thuyết dường như không có thẩm quyền quyết định khi tham gia cuộc đàm phán lần này. Cựu Tổng thống Kuchma, đặc phái viên của Kiev, chỉ trích việc hai lãnh đạo chủ chốt của phe nổi dậy vắng mặt. Cuộc đàm phán thất bại ngày hôm nay là lần đàm phán thứ hai kể từ thỏa thuận ngừng bắn 12 điểm vào ngày 5 tháng 9 năm ngoái giữa các đại diện của chính quyền Ukraine, của phe nổi dậy thân Nga và của nước Nga dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Trên thực tế, thỏa thuận ngừng bắn mong manh nhiều lần bị đe dọa do các đụng độ thỉnh thoảng lại nổ ra tại vùng Donbass đã tan vỡ cách nay 2 tuần với xung đột bùng phát trở lại. Bế tắc đàm phán hôm nay khiến lo ngại xung đột gia tăng gấp bội tại Donetsk. Trước khi ngồi vào bàn đàm phán, phe ly khai đe dọa sẽ mở rộng chiến dịch phản công chiếm lại toàn bộ hai vùng Donetsk và Lugansk nếu thương lượng thất bại. Hiện tại, các đụng độ dữ dội giữa quân chính phủ và phe nổi dậy diễn ra xung quanh thị xã Debaltseve với 25.000 dân, một địa điểm chiến lược nằm giữa Donetsk và Lugansk. Khoảng 1.000 người đã sơ tán khỏi thị xã này. Theo cảnh sát địa phương, thị xã đã bị cúp điện, nước, khí đốt và thông tin liên lạc.
Còn tại Tây Âu, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp sang Pháp tìm hậu thuẫn giảm nợ. Để làm giảm căng thẳng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các nhà tài trợ châu Âu, tân chính phủ Hy Lạp tuyên bố không đi tìm xung khắc. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chánh Yanis Varoufakis công du một vòng châu Âu, trước tiên là tại Pháp, để tìm đồng minh và một giải pháp giảm nợ có thể dung hòa được. Bị Berlin từ chối dứt khoát, đàm phán lại món nợ 300 tỷ euro, tân chính phủ Hy Lạp do đảng cực tả lãnh đạo đi tìm đồng minh trong nỗ lực xin giảm nợ và điều chỉnh thông điệp, làm rõ chiến lược sau chiến thắng bầu cử quốc hội. Kể từ hôm nay, Bộ trưởng Tài chánh Yanis Varoufakis sang Paris trước khi qua Roma và London. Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chánh Hy Lạp lần lượt gặp đồng sự Pháp Michel Sapa và Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron. Từ sau chiến thắng ngày Chủ nhật tuần trước, đảng cực tả Hy Lạp đã làm các đối tác châu Âu hồi hộp về những lời tuyên bố bốc lửa liên quan đến món nợ khổng lồ hơn 170% tổng sản lượng quốc gia. Tuy nhiên, sau khi gây căng thẳng với các nhóm sử dụng đồng tiền chung và gặp phản ứng cứng rắn từ chối của Thủ tướng Đức, thái độ của chính quyền Athens đã dịu lại. Trong khi đó, thì phe cực tả Tây Ban Nha cũng tìm cách theo chân cánh cực tả Hy Lạp. Đảng cực tả Tây Ban Nha Podemos đã huy động hơn 100.000 người biểu tình chống khắc khổ. Từ Madrid, thông tín viên RFI Jan Campbell nhận định.
Như được tiếp thêm sức bởi một cuộc biểu tình đông nghịt huy động hơn 100.000 người tham gia đến từ mọi miền đất nước, đảng chính trị non trẻ Podemos chống khắc khổ, cảm thấy được chấp thêm cánh để lao vào một năm nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại Tây Ban Nha. Lãnh đạo trẻ có tài hùng biện Pablo Iglesias cảnh báo rằng anh ở đây nhằm đuổi các đảng chính trị truyền thống ra khỏi quyền lực, bởi vì quyền lực đó phải thuộc về người dân. Dẫu sao thì nhiệm vụ đó sẽ không mấy dễ dàng. Podemos đầu tiên hết phải thuyết phục được cử tri trong kỳ bầu cử vùng và địa phương diễn ra vào mùa xuân sắp tới. Rồi đến mùa thu, Podemos dự định sẽ thực hiện một cuộc chinh phục lớn với cuộc bầu cử lập pháp. Từ đây đến đó, không những cần phải có một chương trình hành động vững chắc, mà còn phải biết cách đối phó với những chỉ trích gay gắt của các đảng chính trị truyền thống. Những đảng này không ngần ngại cáo buộc Pablo Iglesias là theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng bên cạnh đó, phe hữu cũng hy vọng thu nhặt được chút thành quả hồi phục kinh tế mong manh. Hiện nay, Podemos cảm thấy hài lòng thu hút được 220.000 người ủng hộ trong vòng chưa đầy một năm. Điều đó cũng đủ làm cánh tả và hữu đang trong tình trạng tan rã do các vụ tai tiếng tham nhũng cũng phải tái mặt vì ganh tị. Podemos chí ít cũng đã khiến cho những hai đảng chính trị lớn phải run rẩy và lo sợ sự chấm hết quyền bá chủ của họ.
Madrid, RFI.
Theo giới khoa học Nga, thì một vụ nổ Chernobyl văn hóa vừa xảy ra tại thủ đô nước Nga. Đó là sự kiện thư viện đại học lớn nhất của Nga tại Moscow bị hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng, hơn 1 triệu sách báo tài liệu lịch sử bị đốt cháy. Theo lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa phát lên từ chiều thứ Sáu, thiêu hủy 2.000 mét vuông thư viện của Viện Thông tin Khoa học Nhân văn. Cho đến tối thứ Bảy, ngọn lửa vẫn chưa được trấn áp hoàn toàn. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Vladimir Fotov bàng hoàng, đây là nơi tập trung tài liệu được sưu tập đồ sộ nhất, không thua vì thư viện của Quốc hội Mỹ. Tại đây, nhiều sách tài liệu có 102 trên thế giới, thiệt hại có thể so sánh với vụ nổ lò hạt nhân Chernobyl năm 1986 tại Ukraine. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí do RFI soạn và phát lại. Tướng Alexandre Dumas, một anh hùng dân tộc bị lịch sử Pháp lãng quên. Bài này do Minh Anh trình bày.
Trong dòng họ Dumas có hai nhà văn, nhưng có bao nhiêu độc giả của ba chàng lính Ngự Lâm hay Trà Hoa Nữ biết rằng còn có một Alexandre Dumas thứ ba? Và nếu cho rằng hai nhà văn của chúng ta xuất thân từ dòng dõi văn chương, có lẽ sẽ là một sai lầm. Bởi vì nhân vật thứ ba, thân phụ và ông nội của hai Dumas nổi tiếng, lại là một vị tướng, một con người với một định mệnh đáng khâm phục, một kẻ thích phiêu lưu và rất gian dạ, một con người có nhân cách cao thượng, đáng để cho hậu thế phải noi theo, nhưng lại có một kết cục thật là bi thảm. Sử gia người Mỹ Tom Rice trong một cuốn sách viết về tướng Dumas có nói rằng, nhắc đến Thomas Alexandre Dumas thì phải nhắc đến ba từ: cách mạng, vinh quang và phản bội. Bởi vì cuộc đời ông gắn liền với sự thăng trầm của cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Nhưng tướng Dumas cũng là một anh hùng của nước Pháp. Trớ trêu thay, những gì tướng Dumas đóng góp cho tổ quốc, cho đến tận ngày nay, vẫn chưa được một chính phủ nào ghi nhận, không một bức tượng tôn vinh và cũng không một bảo tàng dành riêng để nói về những chiến tích của ông. Phải chăng tại vì tướng Alexandre Dumas mang trong mình hai dòng máu, Pháp, Phi Châu, nên không được tổ quốc vinh danh? Nhưng ông cũng có trong người dòng máu quý tộc Pháp. Alexandre Dumas sinh năm 1762, tên thật ban đầu là Thomas Alexandre David de la Pailleterie, là con trai của một nữ nô lệ da đen, bà Cécès Dumas, và hầu tước Antoine David de la Pailleterie, một nhà quý tộc sa cơ nhỡ thế, đến Saint-Domingue, bây giờ gọi là Haiti, để lập nghiệp. Đến năm 1774, ngài Antoine quay trở về Pháp để kế thừa tài sản sau cái chết đột ngột của người em, bỏ lại vợ con tại xứ thuộc địa, chỉ đem theo mỗi Thomas Alexandre, đứa con ông yêu thương nhất. Ông cho con theo học tại những trường danh tiếng dành cho con em quý tộc, cho học cưỡi ngựa, kiếm thuật, văn học cổ điển, vân vân.
Năm 24 tuổi, Thomas Alexandre từ bỏ tước vị quý tộc và cả cái họ David de la Peyterie. Do bất đồng chuyện tái hôn của cha, ông đã quyết định khởi nghiệp từ một chàng kỵ binh tầm thường trong binh đoàn Long Kỵ Binh của Hoàng hậu. Ông gia nhập quân ngũ dưới một cái tên khác là Thomas Alexandre Dumas, mà sau này ông rút ngắn xuống còn là Alex Dumas. Một cách để ông bày tỏ lòng thành kính với thân mẫu là bà Cézette Dumas, người mẹ mà ông sẽ không bao giờ có dịp gặp lại kể từ khi theo cha về mẫu quốc.
Rồi cách mạng Pháp 1789 bùng nổ. Có câu nói rằng thời thế tạo anh hùng quả cũng không sai. Nước Pháp lúc bấy giờ rơi vào cảnh loạn lạc, cướp bóc, giặc giã khắp nơi. Phe Bảo Hoàng liên kết với các nền quân chủ khác tại châu Âu, vốn cũng e sợ bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng, tìm cách tấn công chính quyền mới còn non trẻ. Chính trong bối cảnh loạn lạc, nhiễu nhương đó mà Alexandre Dumas đã có dịp chứng tỏ bản lĩnh của mình. Chiến tích đầu tiên của ông diễn ra vào mùa hè năm 1792, dẫn đầu một nhóm quân nhỏ đi dò thám gần vùng biên giới với Bỉ. Dumas và nhóm kỵ binh của ông bất ngờ tấn công và bắt sống khoảng một chục tên kỵ binh phổ, bất chấp sự chênh lệch về quân số trước đối thủ. Trong suốt 8 năm, Alexandre Dumas đã lập không biết bao kỳ tích. Huyền thoại về các chiến tích của ông sau này đều được nhắc lại trong các công báo. Và đương nhiên, nó cũng trở thành nguồn cảm hứng cho con trai ông, nhà văn Dumas, viết nên những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp bất hủ, nổi tiếng nhất là tác phẩm Ba chàng lính ngựa lâm. Sự gan dạ và tài trí của Alexandre Dumas đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cấp trên. Từ một anh kỵ binh tầm thường, Alexandre Dumas lần lượt leo từng nấc thang trong quân đội. Ông được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh đạo quân Alpes vào tháng 5 1794, thống lĩnh 53.000 binh sĩ. Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất trong quân đội Pháp lúc bấy giờ. Lúc này, Alexandre Dumas cũng vừa được 32 tuổi.
Khoảng thời gian này, sự nghiệp binh chủng của Dumas lên như diều gặp gió, nhưng cũng phải nhìn nhận một điều, đó là giai đoạn ấy rất ưu đãi cho sự thăng tiến của một người da màu. Vào tháng 2 năm 1794, các đại biểu cách mạng đã thông qua đạo luật hủy bỏ chế độ nô lệ. Người ta có thể xem Dumas là một biểu tượng sống của cuộc cách mạng Pháp, bởi vì ông là người Pháp da màu đầu tiên leo lên được đến hàng tướng lĩnh. Nếu so cùng với Napoleon, những gì ông cống hiến cho nước nhà cũng là kẻ tám lạng người mười phân.
Ông không phải là người chỉ biết có ra lệnh và để cho cấp dưới dấn thân vào vòng nguy hiểm. Vào thời điểm ông thống lĩnh đạo quân Alp, quân đội cách mạng phải chiến đấu chống lại quân Piemonte đến từ vùng Tây Bắc nước Ý, đang xâm chiếm vùng Savoy trên dãy Alp. Đích thân tướng Dumas dẫn đầu một nhóm lính tinh nhuệ leo lên vách núi bên dòng sông Madeleine và chiếm lấy ụ trọng pháo trấn giữ trên đỉnh đèo Mont-Cenis. Được trang bị bằng giày móc sắt, Dumas cùng với toán lính đã bất ngờ tấn công đồn lính ngay trong đêm. Sức khỏe phi thường và sự can đảm của ông đến kẻ thù cũng phải khiếp vía. Khi ông phục vụ dưới trướng tướng Napoleon tham gia chiến dịch Italy chống lại quân đội Hoàng gia Áo và Piemonte, một lần nữa ông đã chứng tỏ lòng quả cảm cũng như tài kiếm thuật khéo léo, đến mức kẻ thù phải gọi ông là con quỷ đen. Sau chiến dịch này, Alexandre Dumas được Napoleon giao làm tư lệnh thống lĩnh đội kỵ binh của đội quân phương Đông trong chiến dịch Ai Cập.
Những thành tích và công lao mà tướng Dumas hết mình cống hiến cho Tổ quốc cho đến giờ vẫn chỉ là những nốt lặng trong một bản giao hưởng không tên. Napoleon Bonaparte mới chính là người hùng của nước Pháp. Di thể của Napoleon đã được đưa về bảo tàng Invalides. Nước Pháp vinh danh hoàng đế Napoleon, một nhà quân sự tài ba. Thế nhưng nước Pháp cũng quên rằng trước khi có Napoleon thì tướng Dumas là người từng tả sông hữu đột, bình trị giặc giã, trấn an bờ cõi, trong lúc nhiễu nhương thù trong giặc ngoài, bốn bề thọ địch.
Tại sao lại có sự bất công như vậy? Là vì chính tướng Bonaparte, hoàng đế Napoleon tương lai, đã tìm cách xóa sạch mọi dấu ấn của tướng Dumas, và sự quên lãng đó vẫn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Vị tổng tài thứ nhất Bonaparte từng gào lên: "Đừng bao giờ nhắc với ta về tên Dumas này nữa." Khi có người muốn cầu xin sự khoan dung của Napoleon đối với quả phụ Dumas bị cúp hết mọi nguồn trợ cấp. Vì sao Napoleon lại thù ghét tướng Dumas đến như vậy? Bởi vì ngay từ khi tham gia chiến dịch Italy lần thứ nhất, tướng Dumas đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu của sự lệch lạc. Điều làm tướng Dumas cảm thấy khó chịu hơn là cách hành xử của Bonaparte ngày càng không giống như một đại tướng, mà cứ như là một vị chúa tể, vờ tôn vinh những thành quả tốt đẹp của cách mạng nhằm củng cố quyền lực cá nhân. Những bất đồng về quan điểm chính trị cũng phát sinh từ đây, nhưng cũng phải đợi cho đến chiến dịch Ai Cập đầy tai hại khi mà Bonaparte hèn nhát bỏ rơi quân đội để họ tự xoay sở kiếm lấy đường về. Alexis Dumas, người luôn tin vào lý tưởng cách mạng và nền Cộng hòa, đã tập hợp một số sĩ quan để chỉ trích hành động phiêu lưu của người chỉ huy tối cao. Qua chiến dịch thảm bại này, tướng Dumas hiểu ra rằng Bonaparte chỉ hành động theo quyền lợi cá nhân, chứ không vì lợi ích quốc gia.
Chiến dịch Ai Cập kết thúc cũng là thời điểm khởi đầu cho một sự tuột dốc đến chóng mặt sự nghiệp nhà binh của Alexis Dumas. Sau kỳ đụng độ nảy lửa với Bonaparte, tướng Dumas được phép rời Ai Cập để trở về Pháp. Chẳng may, thuyền của ông bị đắm ngoài khơi vùng Tarente, thành phố biển phía nam nước Ý. Thế rồi, ông bị vua thành Napoli bắt làm tù binh và bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt trong 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông đã liên tục gửi thỉnh cầu can thiệp từ phía chính phủ Pháp. Thế nhưng những gì ông nhận được chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm.
Chắc chắn là bị đầu độc bằng arsenic, nguyên nhân chính dẫn đến chứng ung thư bao tử chết người sau này. Từ một quân nhân cường tráng cao ngạo, tướng Dumas trở về với thân hình tiều tụy đến thảm hại, chân phải đi khập khiễng, phải chống gậy, mắt phải hầu như bị lòa, một phần gương mặt trái bị tê liệt. Lúc này, tướng Dumas chỉ mới có 39 tuổi. Dù rằng tình trạng sức khỏe yếu, Dumas vẫn muốn chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Ông viết thư cho đối thủ của mình, lúc này đã trở thành tổng tài thứ nhất sau cú đảo chính ngày 9 tháng 11 năm 1799, đề nghị được tiếp tục phục vụ cho đất nước. Thế nhưng, lời đề xuất đó đã bị rơi vào trong im lặng. Bởi vì sự thù ghét mà Napoleon dành cho tướng Dumas quá lớn, Bonaparte không đếm xỉa đến những công trạng vị tướng da màu đã cống hiến. Vài bức họa mô tả lại một số trận chiến oai hùng do chính Dumas lập công đã bị thay thế bằng chân dung của vị hoàng đế tương lai. Bonaparte nghĩ rằng để không có đối thủ anh hùng cạnh tranh, chỉ cần không có một chút bóng hình của tướng Dumas. Tại sao? Hay là vì Napoleon kỳ thị chủng tộc? 10 năm cống hiến cho tổ quốc, nhưng cũng là 10 năm đầy biến động của nước Pháp liên quan đến những người da màu. Cách mạng Pháp đã cải thiện rõ nét số phận của họ. Căng thẳng giữa những người chủ trương bỏ chế độ nô lệ và những kẻ bảo thủ muốn duy trì đã mang lại lợi thế cho phe đầu tiên. Nhờ vậy mà tướng Dumas, khi ông đặt chân lên nước Pháp, đã được đón tiếp trong các phòng trà sang trọng nhất mà không có chút biểu hiện kỳ thị.
Sự đăng quang của Napoleon cũng đặt dấu chấm hết cho phong trào cách mạng. Để làm hài lòng những điền chủ da trắng ủng hộ mình, hoàng đế Napoleon đệ nhất đã cho lập lại chế độ nô lệ trên các thuộc địa, cấm các cuộc hôn nhân đa chủng tộc, cấm người da màu đặt chân lên mẫu quốc và đề ra các biện pháp trục xuất những người da màu có mặt tại Pháp. Tướng Dumas lúc này đã bị thất sủng, có nguy cơ bị buộc rời khỏi lãnh thổ, đã phải xin giấy phép chuyển hạn để được phép ngụ lại trong chính ngôi nhà của mình ở Villers-Cotterêts cùng với người vợ da trắng, một người hết mực thương yêu chồng con.
Nhưng nếu nói chỉ mình Napoleon kỳ thị chủng tộc, không cũng chưa đủ. Đã hơn hai thế kỷ, trải qua bao đời Cộng Hòa, hàng trăm chính phủ, bao chiếc mề đay bắt đầu bội tinh đã được trao tặng hay truy tặng, nhưng chưa một lần có tên người anh hùng da màu đó, dù đó là ước nguyện cuối cùng của nhà văn nổi tiếng Dumas hay lời kêu gọi thiết tha của bao nhiêu tổ chức ủng hộ ba thế hệ Dumas. Ý nguyện xóa sạch dấu vết Dumas của Napoleon hầu như đã được hoàn thành. Sẽ không ai nhắc đến tướng Dumas trong một thời gian rất dài. Trong con mắt sử gia Tom Brice, tướng Dumas có lẽ đã bị kẻ thù lớn nhất của ông loại trừ một cách không thương tiếc và đã bị xóa sạch khỏi ký ức tập thể trong vòng 200 năm. Ông còn nói thêm rằng, tuy nhiên, ông không chỉ là một anh hùng của cách mạng. Trước thời đại của chúng ta, ông còn là một trong những nhà lãnh đạo da màu quan trọng nhất ngay trong lòng xã hội da trắng. Bất chấp một định mệnh đáng để noi gương, nhưng cho đến giờ, Dumas vẫn là một trong những danh nhân bị lịch sử Pháp lãng quên. Thật ra, dưới thời đệ tam Cộng Hòa, người ta có tạc tượng của ông và cho đặt ở quảng trường Malesherbes. Nhưng bức tượng đó đã bị quân chiếm đóng Đức Quốc xã phá hủy vào năm 1941. Kể từ đó, không có bức nào khác được dựng lên để thay thế.
RFI, la radio du monde.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Con tin Nhật Bản thứ hai bị hành quyết, thế giới lên án hành động dã man của thánh chiến Hồi giáo. Hồng Kông lại xuống đường đòi dân chủ, hơn 10,000 người tham gia biểu tình. Trung Quốc treo giải thưởng bắt người Tây Tạng phản kháng. Ai Cập xếp tổ chức Hamas của Palestine vào danh sách khủng bố. Xung đột Ukraine, đàm phán giữa Kiev và phe ly khai lại thất bại. Đảng cực tả Tây Ban Nha huy động hơn 100,000 người xuống đường chống chính sách khắc khổ. Trước khi theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tự nuôi thân và cũng để mở đầu chương trình, mời phần 2, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp giáo trình Comment vont les affaires, bài 49.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 49. Hai chiến lược xuất khẩu.
Trong lúc mọi người tại Paragem suy nghĩ về cách phát triển số lượng hàng bán ở nước ngoài, có hai bức thư đến công ty vào cùng một ngày. Một bức từ Peru, một bức từ Việt Nam. Đó là thư của hai nhà nhập khẩu muốn phân phối sản phẩm Paragem tại các nước của họ. Mặc dù tôi đã bị ngập đầu vì công việc, Philippe Cadet vẫn có ý định giao thêm việc cho tôi. Đó là thu thập thông tin về thị trường của hai nước nói trên.
Dites-moi, Daniel, nous avons besoin d'informations précises sur ces deux marchés. Vous pouvez peut-être vous charger de ce petit travail.
C'est que j'ai déjà beaucoup de travail. Et puis, je ne sais pas où trouver ces informations.
Vous pouvez commencer par contacter la Fédération des industries pharmaceutiques, avenue Victor Hugo.
Ah oui, nous sommes déjà allés là.
Vous voulez dire que nous y sommes déjà allés?
Ah oui, c'est ça. Nous sommes déjà y allés.
Non, Daniel. Il faut dire nous y sommes déjà allés.
Đúng rồi. Đại từ y thay thế cho một danh từ chỉ nơi chốn. Phải đặt nó ở trước trợ động từ être hay avoir.
C'est difficile, la place de tous ces petits mots en français.
Eh oui, Daniel, je sais. Mais revenons à nos marchés étrangers. Pour obtenir des informations, vous pouvez aussi vous renseigner au CFCE. D'ailleurs, il faut commencer par le CFCE.
Le CFCE ?
Le Centre français du commerce extérieur. C'est un organisme public qui aide les entreprises françaises à conquérir les marchés étrangers.
Tôi chưa hề tưởng tượng ra được là có nhiều khả năng để tìm hiểu về các thị trường ngoại quốc đến như vậy.
En résumé, Daniel, vous pouvez vous adresser à la Fédération des industries pharmaceutiques, à la Chambre de commerce, à la banque, mais allez d'abord au CFCE, c'est-à-dire au...
Oui, oui, je sais, au Centre français du commerce extérieur. Tôi đang tự hỏi là tìm đâu ra được thì giờ để liên lạc với tất cả các cơ quan kể trên. Thì mẹ thầy Isabelle Mercier can thiệp vào.
Écoute, Philippe, je crois qu'on devrait plutôt se concentrer sur les pays que nous connaissons.
À mon avis, il faut chercher de nouveaux débouchés. On doit chercher à écouler nos produits dans le plus grand nombre de pays possible.
Un débouché, qu'est-ce que c'est au juste?
Un débouché, c'est un nouveau marché.
Et écouler, ça veut dire...
Écouler un produit, Daniel, c'est vendre un produit.
Alors moi, qu'est-ce que je fais?
Écoutez, laissons ça pour l'instant et allons au colloque.
Quel colloque?
Le colloque sur l'exportation. Vous voulez venir, Daniel?
Ngày làm việc hôm đó đã kết thúc bằng một buổi đi nghe hội thảo về xuất khẩu. Khi chúng tôi đến nơi, thuyết trình viên đang kết luận bài nói chuyện của bà về các công ty thương mại quốc tế.
En conclusion, les sociétés de commerce internationales se proposent d'aider les entreprises à exporter. Elles peuvent même acheter les marchandises sur place pour les revendre ensuite elles-mêmes sur les marchés internationaux. Elles sont des partenaires extrêmement précieux des entreprises exportatrices.
Sau phần thuyết trình, bà thuyết trình viên trả lời các câu hỏi của cử tòa. Tôi cũng nhân dịp này hỏi bà ấy một câu. À votre avis, madame, est-ce qu'une petite entreprise doit vendre, écouler ses produits dans le plus grand nombre de pays possible?
Votre question est intéressante. À mon avis, la chose à ne pas faire, c'est précisément de se procurer toute la documentation possible sur tous les pays possibles. Exporter en général n'existe pas. On exporte un produit précis dans un pays précis. Mieux vaut donc se limiter à un petit nombre de pays.
Như vậy là thuyết trình viên đồng quan điểm với Isabelle Mercier. Để xuất khẩu tốt, ta phải tập trung vào một số quốc gia cụ thể. Liệu anh Philippe Cadet có tin là như vậy hay không?
Daniel.
Oui.
Ce n'est pas la peine d'y aller.
D'aller où?
Au CFCE.
La radio du monde.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với đề tài Liệu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tự nuôi được mình hay chưa? Anh Vũ trao đổi với chuyên gia Trần Văn Mùi từ Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Trước khi bước vào mùa giải bóng đá chuyên nghiệp V-League 2015 này, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố đội bóng của ông mùa giải này có thể thu lãi, thậm chí tỷ phú, từng hơn chục năm qua vẫn dốc tiền túi ra nuôi không đội bóng của mình, còn tính được mức lãi cụ thể là 5 tỷ đồng Việt Nam, và chỉ với số tiền đầu tư cho một mùa bóng là 15 tỷ. Trong bối cảnh sau 14 năm đi vào chuyên nghiệp, cho đến giờ trong giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam, V-League chưa có đội bóng nào tự nuôi mình bằng bóng đá, chưa tính chuyện có lãi. Và nhất là trong khi các câu lạc bộ giải thể hay bỏ giải giữa chừng vì hết tiền đã là một thực tế hiển hiện, thì tuyên bố của Bầu Đức quả là đáng chú ý và đã gây lên những bàn luận sôi nổi trong dư luận báo chí thể thao tại Việt Nam. Không ít ý kiến thấy cách tính toán của ông chủ Hoàng Anh Gia Lai là thuyết phục, làm lóe lên hy vọng các đội bóng có thể lấy bóng đá, nuôi bóng đá. Từ đó cho thấy, như vậy thì không phải là không có cách kiếm tiền từ bóng đá. Chẳng qua lâu nay, người làm bóng đá ở Việt Nam không biết nghĩ cách và không chịu làm đúng cách đấy thôi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó chỉ là một quả nổ mới của ông Bầu Đức để gây chú ý về mình. Để tìm hiểu thêm dư luận về câu chuyện lấy bóng đá, nuôi bóng đá trong làng thúc cầu Việt Nam, Thể thao Chủ nhật đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn, người đã có nhiều năm tham gia công tác quản lý bóng đá tại Việt Nam. Tạp chí Thể thao Chủ nhật xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Như ông cũng đã biết thì đầu mùa giải V-League năm nay, ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau nhiều năm đổ nhiều tiền ra nuôi bóng đá, nay tuyên bố bắt đầu từ mùa giải này đội bóng của ông có thể thu lãi từ bóng đá. Đây là điều bất ngờ trong làng bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Vì ai cũng biết từ trước đến nay các đội bóng chỉ biết tiêu tiền và không có nguồn thu nào đáng kể. Vậy thì cách tính toán của Hoàng Anh Gia Lai có cơ sở hay không ạ?
Trước hết, tuyên bố của ông Bầu Đức đối với đội Hoàng Anh Gia Lai thì nó hoàn toàn có cơ sở. Trước khi mà nói về vấn làm ăn có lãi hay không có lãi, đối với là một cái câu lạc bộ, tôi muốn nói một vài cái nét mới ở trong cái mùa giải này để chúng ta thấy nó có những cái biến chuyển. Mà từ cái biến chuyển chung đó thì cái phát biểu của ông Đoàn Quang Đức là nó có cơ sở. Cái thứ nhất là ở cái mùa giải này chúng ta thấy rằng là V-League đã có sự thay đổi. Cái quy định đầu tiên hết, tức là người ta chỉ cho phép chỉ còn được sử dụng 3, trong đó 2 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ nhập tịch. Chính cái sự giảm cái số lượng các cầu thủ nước ngoài, kể cả cầu thủ nhập tịch, nó đã làm thay đổi về mặt lực lượng của tất cả các cái câu lạc bộ. Việc thứ hai đó, tức là vì có cái sự thay đổi đó, cho nên các câu lạc bộ tập trung cho cầu thủ nội nhiều và đặc biệt là người ta trẻ hóa lực lượng. Cái sự trẻ hóa lực lượng đó, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện, tức là cái chi phí để dành cho các câu lạc bộ nó cũng giảm theo. Chúng ta biết rằng là ở các cái mùa giải trước, nhiều câu lạc bộ đã chi ra đến 50-60% cái số tiền kinh phí của một câu lạc bộ cho một năm là chủ yếu cho cái lực lượng để thuê mướn các cầu thủ nước ngoài. Và cái trả lương rồi trả thưởng cho các cái lực lượng này thì nó chiếm cái tỷ trọng rất là cao. Vì cái lẽ đó cho nên là cái sự thay đổi này thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện tức là giảm được cái chi phí, thì nó cũng làm cái điều tốt. Mặt khác thì nó cũng có cái điểm tích cực, tức là sau khi mà có cái cách thay đổi đó, thì cái động thái đó nó làm cho các câu lạc bộ đã tập trung đầu tư cho lực lượng trẻ nhiều hơn và các cầu thủ nội nhiều hơn. Thì nó cũng làm cho các cầu thủ nội đó cảm thấy là mình bây giờ là có giá hơn và họ tập trung, họ chơi bóng được tốt hơn. Thì đó cũng là một cái nét đặc trưng mà tôi cho là nó cũng là cái điểm đúng đắn và cũng hợp lý cho cái bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam ở trong giai đoạn hiện tại. Như vậy có nghĩa là từ cái bệnh viện chung đó, thì cái chuyện mà anh Đoàn Quang Đức anh nói rằng là năm nay đó thì cái câu lạc bộ của ông ta chỉ chi ra chừng khoảng 15 tỷ thôi. Và nếu mà chỉ chi 15 tỷ cho một cái kế hoạch một năm để mà đảm bảo cho cái chuyện thi đấu trong V-League, thì cái khả năng mà đội bóng được thu hút như hiện nay, tức là ngay cái trận đầu tiên khi Hoàng Anh Gia Lai đá với lại câu lạc bộ Sana Khánh Hòa trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai đã thu được 350 triệu cho một cái trận đấu đó. Thì nếu như tất cả mười mấy trận đấu ở trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai cũng đều với cái mức độ đó thì có một cái nguồn thu. Chúng ta nói là nguồn thu từ bán vé thì đây là cũng là một trong những cái nguồn thu mà nếu mà chúng ta ở góc độ nào khác thì thấy là rất lớn. Mặt thứ hai nữa đó, tức là khi đội U19 Hoàng Anh Gia Lai của ông Bầu Đức là bắt đầu được đưa vào đá trong V-League, thì có Nutifood là nhà tài trợ chính và họ đã ký một cái hợp đồng là mười mấy tỷ. Như vậy là cộng cái tiền bán vé với lại cái tiền hợp đồng thì rõ ràng là cái khả năng là cái câu lạc bộ này có một cái nguồn thu vượt qua cái mức chi hợp lý, và nó cũng là đúng như ông ta đã nói. Như vậy có nghĩa là nếu như bóng đá chuyên nghiệp mà chúng ta nhìn ở cái góc độ của các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp ở trên thế giới đó, thì chúng ta thấy họ có đến nhiều hơn 5 cái nguồn thu. Thì bây giờ ông Đức đã làm được 3 nguồn thu chính. Một là nguồn thu từ bán vé, hai là nguồn thu từ tài trợ, ba là nguồn thu từ cái quỹ của marketing, tức là nếu tính trên cái số lượng mà cái tiền mà từ cái danh hiệu của Hoàng Anh Gia Lai được mang, thì nếu mà phải bỏ cái tiền đó ra thì lâu nay cái đó cái là cái nguồn chính thì bây giờ cái đó là lại là cái nguồn không phải chính nữa, mà chính là lại là từ tài trợ và từ bán vé. Rồi cái nhượng thương quyền, những cái chuyện khác nữa ở trên thế giới thì người ta làm, thấy kể cả mua bán cầu thủ, giả sử như Hoàng Anh Gia Lai có thể có cái lớp cầu thủ có thể chuyển nhượng cho nước ngoài thì nó cũng sẽ là một cái nguồn thu từ chuyển nhượng, thì nó sẽ giống như các câu lạc bộ chuyên nghiệp khác. Thì tôi cho rằng là có thể cái bước đột phá của câu lạc bộ này với cái lực lượng trẻ U19 và bây giờ đưa vào đá, nó sẽ là một trong những cái nét mới của cái bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, khi mà ông bầu của câu lạc bộ, tức là cái người chủ, đã bắt đầu tính toán đến cái việc, tức là làm sao để họ có thể cân đối được kế hoạch tài chính cho câu lạc bộ. Thì đó chính là cái đặc điểm mà tôi cho rằng là cần thiết, và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sau hơn 10 mùa giải, cái việc này là nên tính toán tới và phải làm sao để có thể cái nguồn thu đó càng ngày nó càng tăng hơn. Thì đó chính là cái cơ sở mà tôi nói là cái tuyên bố của ông Đồng Hoàng Đích là có cái cơ sở để chúng ta có thể có cái niềm tin là cái việc mà thu được và có thể có lãi là có thật, chứ không phải là ông ta hứng chí lên để nói là sốc cái chuyện đó đâu. Dạ. Mà tôi nghĩ là riêng câu lạc bộ Ngành AI thì coi như cái điều này là hiện thực.
Vâng, như vậy điều này mới chỉ là hiện thực cho riêng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Còn lại chưa có câu lạc bộ nào của V-League tính chuyện lấy bóng đá nuôi bóng đá hay làm ăn có lãi. Trong khi thì họ cùng ở một môi trường bóng đá như nhau, và thậm chí không ít câu lạc bộ cũng có các ông chủ giàu có không kém ông Đức. Vậy có thể lý giải điều này như thế nào thưa ông?
Đối với lại những câu lạc bộ khác ấy, thì nó có hai cái dạng khác nhau. Cái thứ nhất là các câu lạc bộ mà thuộc lâu nay chúng ta vẫn thấy là các đội đó vẫn còn dựa vào, tức là phần lớn vào cái nguồn từ phía nhà nước ấy. Thì rõ ràng rằng là các câu lạc bộ đó cũng rất là trầy trật trong cái việc mà tìm được cái nguồn, tìm được cái nhà tài trợ lớn như là Nutifood, như là Hoàng Anh Gia Lai, phải nói là rất là khó khăn. Và phần lớn các câu lạc bộ thì cũng vận dụng được cái điều kiện, tức là ở địa phương của mình với những cái doanh nghiệp mà họ đã có hỗ trợ, thì phần lớn các câu lạc bộ đó đã gắn với lại cái thương hiệu cùng với lại cái những cái doanh nghiệp. Thí dụ như ở Bình Dương, cái câu lạc bộ mạnh nhất là gắn với lại BKMX. BKMX là một cái đơn vị của nhà nước, nhưng mà họ coi như là bỏ hết hoàn toàn cái chi phí, thì cái đó cũng có thể coi như là một cái dạng, tức là họ phải đầu tư cho cái câu lạc bộ, nhưng mà tạo nguồn, tức là để có cái lại thì không có. Do đó cho nên là cái dạng thứ nhất là những cái dạng mà vẫn còn dính với lại của nhà nước, thì chúng ta có thể nhìn thấy cũng khá nhiều các câu lạc bộ như vậy. Cái dạng thứ hai nữa là câu lạc bộ thì gắn với là các doanh nghiệp, ví dụ như là Hà Nội TNT, SHB Đà Nẵng hay là Đồng Tâm Long An, thì những cái doanh nghiệp á, gắn với là các câu lạc bộ thì họ cũng dành cái chi phí, tức là gần như là các cái câu lạc bộ đó thì nằm ở, gắn liền với lại cái sở hữu của các cái thương hiệu mà mình được mang tên. Như vậy cho nên á, là cái phần mà thương quyền của câu lạc bộ thì họ dành cho cái thương hiệu mà họ gắn, và chưa có cái việc mà gọi là chia sẻ và tìm được những cái nguồn khác để có thể chia sẻ với lại cái câu lạc bộ mà gọi là chủ nhân của cái đội bóng đá. Do đó cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái tương lai đó thì những câu lạc bộ này cũng sẽ cố gắng giải quyết hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là làm sao để cái thương hiệu đó và cái thương quyền của câu lạc bộ được chào đón, được chào mời và đưa cho các cái doanh nghiệp khác để họ có thể có cái sự đầu tư, và như vậy tức là sẽ có cái nguồn tài trợ. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa tức là các câu lạc bộ sẽ tìm cách, tức là bằng một cái lối chơi đẹp và cái hình ảnh, cái thương hiệu của bóng đá của mình được nâng lên, thì cái nguồn thu từ việc bán vé nó cũng sẽ được tăng cường. Và cái thứ ba nữa là cái quan trọng nhất cho tất cả các câu lạc bộ và cho toàn giải là cái bản quyền truyền hình. Nhưng mà trong V-League của chúng ta cái điều này chưa làm được. Mà có lẽ là các cái VPF thì khi mà bắt đầu tách ra thì họ nhắm vào cái chuyện này nhiều lắm. Nhưng mà tới nay đó, thì cái đồng hành giữa VPF với lại cái truyền hình đó, vẫn chưa tốt. Cho nên cái bản quyền truyền hình là một trong những cái nguồn thu cực lớn đối với là các cái bóng đá chuyên nghiệp của trên thế giới. Thì ở Việt Nam hiện tại đó, cái chỗ này vẫn còn làm cái điểm chưa có. Do đó cho nên là nếu như giải quyết được vấn đề này nữa thì nó sẽ là cái nguồn thu đồng bộ từ các cái câu lạc bộ, và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bắt đầu đi được trên cái đôi chân của mình, tức là tự mình tạo được nguồn để mà có thể làm. Thì nếu giải quyết cái chung đó được thì VPF mới đi được đúng hướng. Thì hiện tại tức là sau ba mùa giải mà VBF bắt đầu nhận cái quyền để điều hành, tức là đây là cái mùa thứ ba, thì cái định hướng đó, đó thì chúng ta cũng đã thấy VBF đang cố gắng làm cái điều này. Tuy nhiên là trước mắt thì họ chưa có thể làm được, và câu lạc bộ cùng với VBF, tức là cái đơn vị gọi là cái công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp đó, phải cùng với họ để đưa nó thành một cái chuyên đề. Mà tôi nghĩ trong một cái tương lai các câu lạc bộ có thể có dần dần có thể có nguồn, nhưng mà chắc chắn là không thể rồi lấy thu bù chi với cái mức độ mà cao được. Tôi nghĩ là cái tỷ lệ này nó sẽ tăng dần dần qua nhiều năm, mà với điều kiện tức là chất lượng bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam phải được nâng lên đã, thì lúc bấy giờ cái việc đó mới làm được.
Những điều chúng ta vừa trao đổi với nhau và ông vừa phân tích thì nó liên quan đến các nhà quản lý và các câu lạc bộ nhiều hơn. Vậy vâng, thưa ông, nhưng mà một giải bóng đá có lẽ là cái quan trọng nhất đối với khán giả người hâm mộ đó là cái sức hấp dẫn và trình độ chuyên môn. Qua 5 vòng đấu vừa rồi ở V-League, ông thấy giải V-League 2015 năm nay đã thực sự hấp dẫn và đã cuốn hút được khán giả chưa, có những cái dấu hiệu tích cực nào không ạ?
Giờ chúng ta có thể thấy được hai cái dấu hiệu tích cực rất là hiển hiện. Cái việc thứ nhất là như chúng ta đã phân tích ngay từ ban đầu, có những cái sự thay đổi, tức là cái lực lượng cầu thủ ngoại đó, nó ít đi, nhưng mà cầu thủ nội với có chất lượng tốt hơn, đặc biệt là cái giới trẻ được tăng cường. Và chính cái sự tăng cường này thì cái lối chơi của các câu lạc bộ bây giờ có vẻ như có máu hơn, các cầu thủ đã có cái ý thức về cái việc này, cho nên là các đội bóng được đầu tư trong cái mùa giải vừa rồi đó, tức là họ có những cái sự thay đổi về mặt lực lượng. Và chúng ta thấy đặc biệt tức là những cái đội mà đang ở cái top đầu, ví dụ như đội Hải Phòng hay là đội Than Quảng Ninh, thậm chí những cái đội mà ở cái mùa trước mà chơi cũng khá là được, ví dụ đội Thanh Hóa thì cũng đang vươn lên ở cái tầm ở phía trên bên cạnh cái đội Bình Dương. Tức là không chỉ có cái chuyện độc diễn của những cái đội mà có lực lượng mạnh và đổ tiền ra để mua cầu thủ nhiều, mà có những cái lối chơi tốt, mà đặc biệt tức là hiện tại thì là các câu lạc bộ đã được có những cái sự thay đổi lực lượng như vậy và những cái nét mới. Thì ở trong này có ba câu lạc bộ tôi cho là họ đang có những cái sự cạnh tranh và những cái chi phối về mặt chất lượng của bóng đá. Cái thứ nhất là chúng ta thấy một cái mô hình là Bình Dương á, là tập hợp hầu như là nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như là các ngoại binh có chất lượng, và họ bỏ tiền ra để có những cái hợp đồng với những cầu thủ mà có chất lượng tốt và tập hợp cái lực lượng và với một cái mục tiêu, tức là giữ vững được cái vị trí vô địch của mình. Thì bây giờ họ đang muốn tập trung cái lực lượng và để giữ vững cái thành tích này, đồng thời tức là có thể tham dự được cái Champions League của châu Á. Lực lượng thứ hai tức là cái đội trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, nó cũng là một cái sự kích thích, tức là một cái lực lượng mà bây giờ là đội nào cũng khi gặp Bình Dương thì cũng muốn thắng, mà đội nào khi muốn gặp Hoàng Anh Gia Lai cũng muốn thắng, ở hai sách thái khác nhau. Một cái đội bóng thì tập trung nhiều lực lượng là cầu thủ có kinh nghiệm bản lĩnh, còn một cái lực lượng trẻ cũng với một cái lối chơi đẹp, và các đội này đều cũng có cái sự hứng khởi khi mà gặp mà hai cái đội bóng này. Một cái lực lượng thứ ba nữa, tức là nhìn thì có vẻ như là họ có thể yếu thế hơn, nhưng mà ngược lại thì họ lại có một cái lối chơi rất là tốt và rất chặt chẽ, đó là đội Than Quảng Ninh. Tức là đội này thì cũng tạo một cái không khí rất là tốt, khi mà gặp tất cả các cái đội thì những cái đội khác họ cũng đều mong muốn là chơi với cái đội hình đó. Và trong cái đội hình của đội Than Quảng Ninh thì rất là nhiều cầu thủ của đội tuyển Olympic rồi đội tuyển quốc gia, và những cầu thủ này lại có kỹ thuật tốt và chơi rất là sông sáo. Thì ba cái đội đó đã tạo một cái thế chân vạc để cho tất cả những các đội khác là họ luôn luôn có những cái sự cạnh tranh trong từng vòng đấu một. Thì đó chính là cái nét mới của cái V-League kỳ này, khi mà tạo được một cái không khí như vậy. Và qua 5 vòng đấu thì chúng ta có thể thấy là cái lượng khán giả đến sân là nhiều hơn so với lại các mùa giải trước, và số lượng bàn thắng cũng nhiều hơn. Như vậy tức là chứng tỏ cái chất lượng của các cái trận đấu nó cũng có cái khá hơn so với lại các mùa giải trước.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Cũng cần phải nói thêm là bắt đầu từ khi bóng đá Việt Nam đi vào chuyên nghiệp cũng là lúc kinh tế Việt Nam khởi sắc, không ít người ăn nên làm ra và nhiều nhân vật giàu lên trông thấy. Có tiền, họ không ngần ngại vứt ra cả hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ để đầu tư vào bóng đá. Lý do đến với bóng đá được nhiều ông chủ tuyên bố là vì tình yêu, vì đam mê, hay cũng có thể vì mục đích quảng cáo thương hiệu doanh nghiệp, đánh bóng tên tuổi cá nhân. Thế nhưng đến khi kinh tế lâm vào khủng hoảng, các ông bầu không còn thể kiếm tiền được dễ dàng như trước nữa, thì cũng là lúc tình yêu và niềm đam mê với bóng đá của họ bị cạn. và họ thoái lui khỏi cuộc chơi, đẩy bóng đá Việt Nam vào khủng hoảng. Báo chí thể thao Việt Nam đã thống kê được trong vòng 3 năm gần đây đã không dưới 10 câu lạc bộ chết bằng các hình thức khác nhau như giải thể, chuyển chủ, sát nhập. Ở bất kỳ làng bóng đá chuyên nghiệp nào trên thế giới, các câu lạc bộ đều phải dựa vào túi tiền của ông chủ. Nhưng đồng tiền bỏ ra nuôi đội bóng là tiền để đầu tư kinh doanh. Các câu lạc bộ đều phải từ đó tự xoay sở co kéo chi tiêu nuôi mình để tồn tại trước khi tính chuyện làm ăn có lãi. Điều hiển nhiên trong làng bóng đá chuyên nghiệp như vậy vẫn còn là một bài toán nan giải đối với làng bóng đá Việt Nam hiện nay. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
One, two, sound check. It's okay.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hải biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các blogger Việt Nam tố cáo tình trạng đàn áp. Thanh Phương biên soạn tạp chí này, quý vị nhớ chú ý đón nghe. Ban biên tập RFI tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Requiem pour un con của Charles Gainsbourg. Xin tạm biệt.
Elle joue pour toi. Il est terrible. Cette terre-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem. Pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de. Quoi tu me regardes, tu n'as pas tu aimes, c'est assez beau.